Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay ở tại chùa Bửu Minh là cũng là trong cái mùa Vu Lan, cho nên là quý Phật tử cũng về đây dự lễ trai tăng cúng dường, rồi cũng để hướng về Phật pháp học hỏi thêm, cho nên là cũng thỉnh với thầy nói chuyện đạo lý. Thì đúng là những người con Phật của chúng ta thời mùa Vu Lan báo hiếu là một cái nghĩa là nói lên một cái ý nghĩa rất là coi như là trọng đại, bởi vì ngày mùa Vu Lan đó là nhắc cho tất cả những người con Phật chúng ta nhớ đến cái tinh thần hiếu đạo, cái tinh thần biết ơn, đền ơn, bởi vì thân của chúng ta có ra là từ nơi cha mẹ chứ không phải bỗng dưng mà có, phải không? Mà đã từ nơi cha mẹ thì mình sống đây á là quý vị sống bằng cái thân mà của coi trong cái danh từ gọi là di thể của cha mẹ, di thể một phần của cha mẹ. Như vậy thì cái ơn của cha mẹ rất là lớn lao, đúng không? Bởi vậy mà ngày Vu Lan hay mùa Vu Lan là nhắc tất cả phải nhớ đến cái tinh thần báo hiếu đó. Nó có đối với cha mẹ đã qua đời rồi thì mình tu tạo những công đức lành để hồi hướng đến cha mẹ, cũng đồng thời để nhắc nhở những con cháu cũng biết để hướng về cha mẹ ông bà, thể hiện cái tinh thần hiếu đạo. Còn người đối với cha mẹ còn hiện tại thì mình cũng phải nhớ để mà sống với cái đạo làm con, làm sao cho nó xứng đáng, để rồi cái đó là cũng là vun bồi cái công đức lành, cũng là để mà một phần đền ơn, gọi là trả ơn. Như vậy thì mà nhất là với những người lớn tuổi, người lớn rồi thì đời sống của mình cũng phải sống đối với cha mẹ thế nào để làm cái gương cho con cháu về sau nữa, phải không? Cho nên phải hiểu được những ý nghĩa đó. Bởi vì một người ở trên sống trên đời mà một người mà sống bất hiếu á thì quý vị nghĩ sao? Một người mà con mà bất hiếu thì tức là trên thế gian này coi như là người đó là mất một phần cái chất người rất lớn lao rồi, phải không? Người mà bất hiếu, tức là đối với cha mẹ mà còn bất hiếu xử tệ thì đối với những người xung quanh thì mình sẵn sàng làm hết, phải không? Đó, cha mẹ sinh ra mình mà còn xử tệ, còn bất hiếu thì đối với những người xung quanh mình là có coi ra gì, phải không? Cho nên đó là một cái tinh thần cao cả mà mình phải nhận giữ. Rồi mình là cái người là lớn thì phải cũng phải sống sao để cho cái gương cho con cháu nương theo, phải không? Cho nên ở trong nhà Phật có câu chuyện mà Đức Phật khi mà còn là tu Bồ Tát đạo đó, phải không? Thì ngài sinh ra trong một gia đình là có người cha, người mẹ, rồi còn có ông nội, phải không? Nhưng mà ông nội già lớn tuổi làm ăn hết được rồi, cũng không làm gì được, chỉ là lo cha mẹ của ngài là phải lo chăm sóc cho ông thôi, lớn tuổi quá rồi. Nhưng mà cái bà mẹ của ngài từ đó gặp là một người đàn bà không có được gọi là tốt lắm, tức là bà thấy là ông nội của ngài già lớn tuổi không có làm ăn gì được hết mà còn phải lo chăm sóc phụng dưỡng cho ông, mất thời giờ nhiều quá. Cho nên bà mới nói vô nói ra với ông chồng, làm sao đem bỏ ông đi cho rồi, để nhà mình phải bận cái gánh nặng mà không có lợi ích gì hết. Thì ông cha của ngài đâu có chịu, nhưng mà bà cứ nói vô nói ra vô hoài, lâu ngày nó cũng thấm. Cho nên cuối cùng rồi thì ông cha của ngài đó mới định là hôm đó sáng hôm đó là để ông nội của ngài lên chiếc xe đẩy vào rừng, bỏ trong rừng đi về. Thì ngài lúc đó còn bé thôi, nhưng mà ngài nghe lớm lớm được sự bàn bạc của cha mẹ đó, thì ngài mà là cái cái chủng tử mà của bậc Bồ Tát mà, không? Thành ra là ngài cũng nhảy lên xe đó đi theo. Thì ông cha thì thấy nó bé thì cũng không có rầy rà gì, thì cũng cho đẩy vô rừng. Rồi xong rồi để cho ông nội của ngài trên xe đó, rồi ông cha mới cầm cuốc xẻng rồi xuống đào một cái hố. Thì ngài thấy còn có một cái xẻng bỏ trống, không? Thì ngài cũng cầm cái, ngài cũng đào một cái gần gần bên đó. Thì ông cha thấy vậy mới đem lạ hỏi mày làm gì vậy. Thì ngài mới hỏi ông cha đào cái hố đó để làm gì. Thì ông cha nói là ông nội của con già lớn tuổi làm ăn hết được rồi, giờ cứ ngồi không đó mà phải phụng dưỡng nặng nề làm gánh nặng cho gia đình, cho nên rồi cha tính là đào cái hố này để bỏ ông nội con xuống đó rồi mình đi về. Thì đứa con nó nói dạ còn con cũng vậy nữa cha, con cũng đào cái hố này cũng sẵn đây để rồi mai mốt mà khi mà cha già lớn tuổi nhưng ông nội không làm gì được nữa đó, thì con cũng bỏ cha lên xe rồi con đẩy vào đây, con bỏ hố này nè, đào sẵn đây nè. Đó, thì ông cha nghe tới đó là giật mình, là tỉnh ngộ. Ông nói bây giờ mình mà bỏ ông cha mình xuống đây rồi thì mai mốt mà, đó là cái gương mình làm cho nó noi theo, thì mốt rồi tới mình già nó cũng đẩy mình nó vô nó bỏ này. Đó, thành ra rồi ông mới thôi tỉnh ngộ rồi. Ông mới lấy cuốc xẻng hết bỏ anh cha, đẩy ông cha trở về nhà lo chăm sóc kỹ lưỡng. Đó, thì như vậy thì ngài là một đứa bé thôi mà cũng đánh thức được ông cha, không? Đó, thì đó là một cái bài học để mà nhắc cho tất cả đó, không? Là người cha, người mẹ, mình là người lớn thì cũng phải có đời sống làm sao đối với cha mẹ của mình có thật ý nghĩa để làm cái gương cho con cháu, không? Đó. Cho nên là ngài Vu Lan đó là một ngài trọng đại đó, mà cũng là một một cái nét văn hóa đạo đức tốt đẹp ở trong đạo cũng như ở ngoài đời. Do đó mà cái ngày này đúng là phải là cái ngày hội lớn đó, không? Để cho mọi người đều mà chú ý, không? Hướng về, không? Coi như là giống là một ngày lễ hội văn hóa của dân tộc là mới xứng tầm nữa đó, không? Cho nên tất cả là phải nhớ để rồi có ý nghĩa đó, rồi mình là khi mà mình sống mình làm lễ, mình cúng lễ Vu Lan rồi đó, thì nó nhắc cho mình cái tinh thần đó, rồi mình sống phát triển tinh thần cao quý đó, thì cái việc làm của mình nó mới đầy đủ ý nghĩa, chứ không phải là mình chỉ làm trên cái hình thức thôi, phải không? Nếu làm trên hình thức thôi nó mất ý nghĩa, phải không? Thì đó là nhân mùa Vu Lan thì cũng nhắc qua, thì quý vị nghe về cái nghĩa Vu Lan cũng nhiều rồi. Để sẵn ở đây thì quý thầy cũng nói thêm một cái đề tài đạo lý để giúp cho tất cả hiểu thêm đạo lý để sống có ý nghĩa, sống có đạo lý để mà chuyển hóa bớt những cái đau khổ ở trên thế gian. Bởi vì tất cả chúng ta sống ở trên đời này là chịu rất nhiều cái đau khổ, cho nên cái bài pháp đầu tiên mà Phật dạy thì cái chân lý thứ nhất là khổ đế đó, tức là bản chất cuộc đời là khổ, không? Mà quý vị nghe vậy thì nhiều khi có vị cũng chưa tin lắm, không? Nói là tôi cũng vui chứ đâu khổ, không? Nhiều khi tôi cũng giàu sang nè, tôi có của rồi, không? Làm ăn phát đạt rồi đâu có khổ. Nhưng mà sự thật là Phật nói khổ đây là không phải là khổ thiếu ăn thiếu mặc, không? Hoặc là đói rét, mà khổ là khổ vô thường, sanh tử, không? Ai sanh ra đời cũng chịu khổ đó hết, mà bản chất của cuộc đời nó là như vậy, không ai tránh khỏi hết. Nếu bản chất của cuộc đời mà thật sự là an vui, là hạnh phúc á, thì quý vị nghĩ coi tại sao người ta gặp nhau thường chúc hạnh phúc, phải không? Gặp nhau thường chúc mà hạnh phúc, chúc an vui, mà đã cuộc đời bản chất nó là hạnh phúc rồi, tại sao còn phải chúc nữa? Quý vị nghĩ coi, vậy chúc nữa có dư không? đã hạnh phúc rồi mà còn chúc hạnh phúc nữa thì dư thừa. Nhưng mà sự thật cuộc đời thì không có thật là hạnh phúc, cho nên phải chúc để mà mong cầu, phải không? Mong cầu được như vậy chứ không hẳn được như vậy. Thì vậy đó, hiểu vậy đó thì quý vị mới thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Thì ở đây đề tài nói chuyện hôm nay là sống không hận thù. Đó, quý vị mà hiểu được cái này kỹ rồi ứng dụng sống đó thì quý vị sẽ bớt khổ rất nhiều trên cuộc đời. Nghĩa là thứ nhất là cái tâm hận thù là cái thuốc độc hại người rất lớn. Quý vị có thấy được cái điều này không? Bởi vì người đời là vô minh, chấp ngã, cho nên thường không thấy được cái sự độc hại của cái tâm thù hận. Do đó mà có khi thì gặp ai mà làm mình không vui là cứ ôm hoài, ôm hận, ôm thù, ôm hận, gọi là ôm hận, ôm quán đó, phải không? Nghĩa là gặp việc trái ý, nghịch lòng thì sanh cái tâm sân hận. Còn gặp phải những người mà xử tệ với mình thì mình ôm hận, chuốc hờn hoài, thành khổ. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng chính cái tâm hận thù đó đó là nó giết mình mà không hay. Quý vị biết nó giết làm sao không? Quý vị mà thí dụ ôm một cái hờn, cái hận đó trong lòng thì quý vị khổ hay vui? Khổ thôi, đâu thấy vui gì, phải không? Tức là nó giết mình chết lần chết mòn, phải không? Cái ôm cái tâm thù hận đó đó, nó giết mình chết lần chết mòn. Ôm giữ nó thì ăn không ngon, ngủ không yên, phải không? Mỗi khi ăn cơm mà nghĩ tới người đó làm mình mà đáng giận quá thì ăn cơm ngon không? Đã phải nghĩ sao để mà trả lại cho xứng thì đâu có ăn ngon. Phải không? Đó. Rồi lên giường ngủ, ngủ mà nghĩ nhớ đến cái kẻ đó đáng hận quá thì rồi sao? Cũng ngủ không được luôn. Phải không? Đó, từ vậy không phải là nó giết mình chết lần chết mòn hay sao? Đó. Cho nên hoặc là khi mà mình đang vui vẻ, thấy không, trong lòng đang vui vẻ hớn hở mà nghe cái người mà mình ôm hờn ôm quán đó, nghe họ được cái thành công gì đó, họ được cái vui vẻ hạnh phúc gì đó, hoặc là được ai khen ngợi hết lời gì đó thì sao, vui không? Cũng không vui luôn. Đó, nghe họ thành công thì mình là thấy là khổ rồi. Tức là mình muốn họ là phải cho khổ mà họ lại được vui thì mình đâu có vui được, không? Đó, thành ra kiểm lại là toàn thấy khổ không. Đó, rồi mới thấy đúng là thuốc độc hại người đó. Mà giả sử cho mình có thấy người đó bị nạn đi nữa thì tâm mình cũng có vui đó, phải không? Nhưng mà cái vui này sao? Tức là người mình ghét á mà thấy họ gặp nạn thì chắc cũng vui, trong lòng cũng vui lắm. Phải không? Nhưng mà cái vui này là vui sao? Vui trên cái khổ của người khác, phải không? Cái vui mà gọi là vui trên khổ của người khác thì cái vui này không phải là cái vui chân thật, mà chính là cái nhân của khổ cho mình tiếp tới. Thì vậy tức là nó cũng là thuốc độc hại người thôi. Nghĩa là mình thấy người ta khổ mà mình lại vui thì đúng là vui trên cái khổ của người ta. Thì cái đó là cái nhân, gọi là cái nhân ác, cho nên rồi thì cái quả xấu sẽ đến cho mình sau này, chứ không phải thật vui gì. Cho nên đó là cái vui gọi là trá hình của cái khổ thôi. Nghĩa là thí dụ ngay lúc đó thì nó đúng là nó thuốc độc đó, nhưng mà nó còn mới, tức là nó mới, nó còn ngấm mà nó chưa có phát tán ra. Không, cho nên mình còn thấy vui, không? Nhưng mà đến khi nó phát tán ra thì sẽ thấy khổ ngay thôi, tức là cái quả nó đến thì sẽ thấy khổ ngay thôi. Bởi vậy cho nên đó là cái niệm ác thì nó là tương ưng với cái quả ác. Tức là mình vui trên khổ người ta thì đó là cái niệm ác, mà niệm ác thì tức là nó tương ưng với cái quả ác, không tránh khỏi. Cho nên phải biết như vậy. Cho nên đó không phải là việc làm của bậc trí khen ngợi. Bởi vậy mà nếu ôm một cái tâm thù hận thì đúng là ôm thuốc độc hại mình chứ không ít gì hết. Nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên như câu chuyện mà nhà vua tức là ông vua Lưu Ly mà dứt dòng họ Thích Ca đó. Vì có nhớ không? Vua Lưu Ly dứt dòng họ Thích Ca, tức là con vua Ba Tư Nặc, thấy không? Vua Tư Nặc là khi mà ông hiểu được Phật pháp, ông kính tin Phật pháp rồi ông muốn kết thân với dòng họ Thích, thấy không? Của Phật á, dòng họ Thích Ca của Phật, cho nên ông mới qua sai người qua bên dòng họ Thích á, mới xin được kết hôn với một người trong cái dòng tộc đó. Nhưng mà cái dòng họ Thích này họ thấy không có xứng đáng, không có hợp mà sao đó, cho nên họ không có chọn một cái cô công chúa đầu nghĩa là quý phái để mà đưa về kết hôn với ông, mà lại chọn một người con của người đứa hầu, giống như đứa hầu đứa tớ vậy thôi, không là đưa về. Thì ông sau này thì cũng lập lên làm nghĩa là cũng là hoàng hậu rồi, về sau sanh ra đứa con gọi là Lưu Ly đó. Thì đứa con này sau lớn gần gần lớn lên mới cho về quê mẹ quê ngoại thăm. Thì hôm đó mới chơi giỡn, mới trèo lên cái tòa dành cho Đức Phật, tức là Đức Phật ở nơi đó là có cái tòa dành, mỗi khi mà ngài về thăm hoặc ngài thuyết pháp rồi đó thì ngài ngồi trên cái tòa đó. Thì cái ông thái tử Lưu Ly này mới giỡn chơi sau đó leo lên cái tòa đó ngồi. Thì sau gặp một cung nữ thấy vậy mới quở trách mắng, giống như mày đứa con của kẻ tớ thôi mà dám leo trèo lên cái tòa của Đức Phật vậy, rồi quở trách nói mắng rồi. Thì cái thái tử này anh cũng tự ái quán hận, ôm cái quán hận thề là phải trả cái thù này nó. Bởi vì anh cũng là thái tử mà chứ đâu có thường, cho nên là ôm tự ái, ôm cái oán hận đó. Cho nên về sau dần dần rồi thì ông tới chừng lớn lớn lên thì là hôm đó là ông vua Ba Tư Nặc viên cô cung phi cung nữ già đi đến tinh xá để nghe Phật thuyết pháp. Thì ông rất là kính Phật cho nên ông mới cởi những cái đưa mão rồi những cái gươm báo rồi cho cái người đi theo đó giữ, đặng ông đi bộ vào ông nghe gặp Phật, nghe Phật nói pháp. Thì ngoài này cái người này xưa là cũng có những cái tâm ý gì với ông vua không biết sao, không cho nên sẵn cơ đó mới đem hết những cái đó, ôm những cái đồ đó, những cái đồ giống như là tượng trưng cho quy quyền của ông vua mà, mới trao cho thái tử Lưu Ly, mới cũng đốc thúc cho ông thái tử này lên làm vua. Thì ông thái tử Lưu Ly này là cũng là có cái tâm là ham muốn làm vua rồi, cho nên nhân đó lên làm vua luôn, là coi giống như là cướp ngôi của cha đó. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc đi ra thì không thấy quân hầu rồi đâu vắng vẻ hết, thì cô cung nữ này cũng mới thuật lại vậy đó. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông nghĩ vậy thôi, ông mới định tìm đi qua nhờ thái tử A Xà Thế cũng là người cháu để mà đem quân qua để mà bắt ông này để mà trách phạt trở lại. Nhưng mà khi mà trên đường đi ông vua mà rồi phải đi bộ rồi nhọc nhằn vậy đó, nhưng mà đến nơi thì chưa vào trong thành được, thì tối mới ngủ tạm vào một cái nhà trạm gì đó bên ngoài cổng. Tới chừng khuya không biết do nhọc nhằn sương gió quá thì bị trúng cảm trúng bệnh thì chết. Sáng ra thì mọi người mới nghe cô cung nữ này cô than cũng vì hoàng đế vì vua mà phải chết trong cái cảnh hẩm hiu vậy đó, cho nên mới tiến đồn vô cho ông vua A Xà Thế, rồi ngày mới rước mới đem vào làm lễ trọng đại trọng thể. Thì ông vua còn vua Lưu Ly này khi lên làm vua rồi á, thì bây giờ nhớ tới hận đó mới kéo quân qua để mà giết cái dòng họ Thích Ca này để trả thù. Nhưng mà kéo quân hai lần thì đến gần biên giới rồi đó thì gặp Đức Phật, ngài đến ngài định ngài khuyên có hai cây, một cây thì lá trơ trọi còn cây thì lá xum xê, thấy không? thì ông vua Đức Phật thì ngồi ở bên cái gốc cây mà lá trơ trọi đó, thì ông vua Lưu Ly ông hỏi sao Phật cái cây kia là lá xum xuê không ngồi, thì Phật nói nhưng mà ngồi ở dưới bóng mát, ở dưới bóng cây của thân quyến gia tộc á thì nó mát hơn. Thì ông vua nghe vậy đã biết là Đức Phật là muốn nhắc mình là ngài là cũng vì gia quyến cho nên ngài đến đó, ngài muốn khuyên mình đó, tức là ngài nó ngồi dưới bóng mát của gia tộc thân quyến thì nó mát hơn. Đó. Hai lần vậy thì ông đều kéo quân về, nhưng mà lần thứ ba thì ông cũng quyết chí là phải qua giết lấy trả cái thù đó thôi. Thì Phật thấy vô cũng do cái nghiệp của cái dòng họ Tích cho nên là thôi ngài cũng không có ngăn nữa. Nhưng mà khi mà ông qua ông giết dòng họ Tích rồi á thì cuối cùng kéo quân về nghỉ lên bờ sông. Thì tối hôm đó là trời mưa rồi nước lũ lụt dâng lên cuốn trôi hết cả ông cũng chết luôn, chết phải đọa vào địa ngục đó. Thì vậy quý vị thấy vậy là vui hay sướng? Trả được cái thù nhưng mà vui hay sướng? Đâu có vui sướng gì, trả thù ra là cũng khổ thêm nữa thôi, phải không? Là như vậy cho nên đó gọi là một bài học để cho thấy sự độc hại của tâm thù hận, mà tất cả quý Phật tử khéo nhớ để mà cẩn thận mà chớ có ôm hờn, ôm oán, ôm hận đó. Cho nên kinh Pháp Cú Phật có dạy là gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù ràng buộc, không sao thoát hận thôi, tức là không sao thoát hận thù. Nghĩa là đem cái khổ đau gieo cho người khác mà mong cầu cái an vui cho mình thì giờ là không có được, không bị hận thù nó ràng buộc thì cũng nằm trong cái hận thù thôi chứ không sao thoát được hết. Nghĩa là ôm hận thù rồi muốn đi gieo khổ đau cho người khác mà muốn cầu an vui cho mình thì đó là cái chuyện không thể có được. Đó là tự hại mình, càng bị ràng buộc trong cái hận thù, trong hay là cái thù hận, tức là kết thành cái quả khổ lâu dài. Đó là cái lẽ thật như vậy. Cho nên gọi là cái tâm thù hận là cái thuốc độc hại mình, nó rất là lớn lao. Cho nên đối với người trí là phải thấy rõ để mà tránh, không? Đó là vì nhớ kỹ, không? Cho nên vậy thì cái điểm thứ hai là muốn nhắc tất cả đó là chúng ta tu hành theo Phật á là phải khéo để giải tỏa hận thù, không? Chứ không có ôm hận thù hay là kết hận thù, không? Mà phải giải tỏa thì đó mới là đúng xứng với cái người Phật tử hay là đệ tử Phật. Cũng kinh Pháp Cú Phật dạy là nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy thì hận thù được tự nguôi. Tức là nếu mà nghĩ rằng nó là nó mắng tôi đó, nó đánh tôi đó, hoặc là nó thắng tôi, nó cướp tôi, thì đó để mà ôm hận ôm thù thì đó là khổ. Còn không ôm những cái hiềm hận đó đó thì hận thù sẽ được tự nguôi, nguôi là nguôi lạnh. Đó thì quý vị thấy không? Đó là Phật nhắc là cũng để cho người Phật tử đệ tử Phật là không có nên ôm hận ôm thù, không? Đó. Bởi vì người học Phật á là khéo để mình phải giải tỏa cái tâm hận thù, không ôm giữ nó để làm hại ai, làm khổ ai. Bởi vì sao? Tức là bởi vì biết rằng đúng theo cái lý nhân quả thì hại người tức là sao? Hại người tức là hại mình, phải không? Tinh thần nhân quả Phật dạy rõ ràng, không? Hại người tức là hại mình, làm khổ người chính là làm khổ mình, phải không? Đó. Như vậy thì bởi vì đó là cái nhân ác, nó trái với cái nhân thiện hay là cái thiện nghiệp, tức là đó là cái con đường đưa đến quả khổ đau. Cho nên là người học Phật là không nên làm đó, tức là mình muốn hạnh phúc, muốn an vui thì không nên đi con đường đó, đó là con đường đau khổ. Rồi hận thù nó cũng là trái với cái tâm Bồ Đề, không? Vì xét rồi phải không? Hận thù với tâm Bồ Đề đó nó là đối nghịch nhau, nghĩa là làm hại người, làm khổ người thì nó sẽ tổn đến cái tâm Bồ Đề, tức là trái với con đường tu học giác ngộ của mình. Bữa tâm Bồ Đề là muốn đem giác ngộ đến cho người, muốn cho người bớt đau khổ, mà mình vừa làm khổ người, làm hại người thì trái với tâm Bồ Đề, phải không? Đó là con đường nó ngược. Cho nên người học Phật mà ôm giữ cái tâm hận thù, đó là trái pháp, là không nên làm, tức là bị Phật vỡ trách á. Hơn nữa, quán kỹ theo cái lời Phật dạy đó, thì trong vòng luân hồi này, gọi là trong vòng luân hồi vô tận dài lâu dài này, tất cả chúng sanh mà sống trong đây đó đều là cái gì với nhau? Mình, con mắt của mình là mắt phàm, mình không có thấy hết, cho mình thấy là có đây là cái người người quen thuộc, cái người xa lạ, người người dân, người ngoại cuộc, người lạ, thấy không? Tức là có người thân quyến, có người dân bên ngoài, thấy không? Nhưng mà với con mắt Phật mà nhìn á, thì tất cả chúng sanh ở trong vòng luân hồi này á, không ai xa lạ hết, mà đều đã từng là lẫn làm cha mẹ, hoặc làm thân bằng, quyến thuộc, anh em với nhau, chứ không phải ai khác. Bởi vì trong cái vòng luân hồi này nó dài vô tận đó, mà Phật nói là thí dụ như có người nào đó lấy một cái cây rồi bất cứ cắm vào dưới đất đó, cắm bất cứ chỗ nào cũng là cái chỗ mà Ngài đã từng bỏ thân mạng nơi đó, bất cứ cắm chỗ nào. Thì vậy đấy, như vậy thì nếu mà chúng ta hiểu được theo ý nghĩa đó thì ngay chỗ quý vị đang ngồi đây là cổ chỗ mình cũng từng bỏ thân mạng đây. Phải không? Tức là trong cái dòng vô tận, luân hồi sanh tử vô tận đó, mình đâu có biết hết được. Bởi vì Phật nói là mình có mặt ở trên trong cái dòng luân hồi này á, là tới lần mình hiện tại có mặt đây là lần thứ mấy rồi, nhớ không? Quý vị nhớ được lần thứ mấy? Tức là vô số, không có tính kể hết. Mà trong cái vô số không tính kể hết đó thì đúng là có khi thì làm, có những người xung quanh là làm cha làm mẹ mình hoặc làm anh em mình đâu có biết được, đâu có hay được vô số lần đó, mà phải không? Đó, cho nên hiểu như vậy đó thì xung quanh mình là không ai là người lạ hết. Đó, mà chính kinh Tâm Địa Quán đó Phật có dạy là hữu tình, hữu tình tức là chỉ cho chúng sanh đó, hữu tình luân hồi thọ sanh trong sáu đường như bánh xe quay không có đầu mối trước sau, hoặc làm cha mẹ hoặc làm con cái, đời đời muôn kiếp kiếp mang cái ân lẫn nhau với kẻ nam người nữ thấy đồng như cha mẹ, do vì chẳng chứng thánh trí nên không làm sao biết được hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, thì tại sao chưa báo đền cái ân đời trước mà trở lại sanh ý nghĩa xấu để thành quán hận? Đó, tức là Phật dạy trong chúng sanh luân hồi trong này thọ sanh trong sáu đường đó giống như là bánh xe quay, tức là quay về thì không có biết đâu là đầu mối hết, chỗ này đầu cái quay xuống trở lại thì cũng bắt đầu lại quay cái bắt đầu lại, cho nên là không có đâu là mối hết. Như vậy thì trong cái dòng đó đó, không thì đó thì chúng sanh hoặc làm cha hoặc làm mẹ hoặc làm con cái anh em với nhau, mình không có hết được. Cho nên Ngài nói rằng bởi vì chúng sanh là chẳng có chứng được thánh trí cho nên không làm sao biết được, nhưng mà với mắt Phật thì thấy rõ, không hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, thì vậy là cha là mẹ mình, tại sao chưa báo đáp được cái ân mà đời trước đó mà bây giờ lại trở thành ý nghĩ xấu để mà thành quán hận với nhau, không? Đó thì nghĩ vậy đó thì mình sẽ cởi mở bớt. Mà nếu mà quán kỹ như thế đó, thấy rõ mọi người xung quanh của mình đây ai cũng từng là cha hoặc là mẹ hoặc là anh chị em của mình rồi, hoặc là thân bằng quý thuộc của mình nhiều đời trước, thấy không? Thì vậy là sao? Thì còn ai để mình đáng để mà hờn để mà quán, ha? Cho nên nhớ kỹ cái điều đó, thì quý vị nhìn qua bên cạnh mình thì sẽ thấy là ai. Đó, dọn bên cạnh mình là thấy là cha là mẹ kế bên. Thì vậy thì làm sao còn nỡ nào để mà ôm lòng quán hờn, phải không? Đó, cho nên quán kỹ như vậy đó thì mình sẽ có cái tâm nó sẽ cởi mở bớt với những người chung quanh, và mình sẽ sống nó gần gũi với nhau để giúp đỡ nhau, đền ơn cho nhau, thấy không? Vậy thì không có ai là cái người đáng để cho mình thù hoặc mình hận, sẽ thấy là đều là những người thân thuộc hoặc là cha mẹ gần xa với của mình thôi, thấy không? Thì như vậy là mình sống nó sẽ bớt ranh giới ngăn cách mà sống sẽ gần gần với nhau, kéo gần lại, phải không? Thì sống vậy là mới rất là vui vẻ. Quý vị nghĩ coi, nếu mà mở mắt ra, bước ra khỏi cửa mà mình gặp người thù thì sao? Sáng mở mắt ra mới vừa bước cửa gặp cái người thù nghịch của mình, mình thấy khổ ngay đó. Còn sáng vừa mới mở mắt ra cái gặp người bạn đến thì sao? Thấy vui rồi, bữa nay thấy coi như may mắn rồi. Thì vậy thì mình sống sao để cho càng ngày càng có nhiều bữa bạn, thấy không? Mà bớt thù thì đời sống mình mới thật vui, phải không? Còn mình sống mà càng ngày càng bớt bạn mà thêm thù thì sao? Nó khổ thôi. Đó, rõ ràng như vậy. Mà mình học Phật, thấy không? Theo lời Phật dạy đó, thấy không? Thì như vậy thì ai cũng phải biết cái lý nhân quả đó. Hơn nữa, ai sống trên đời là cũng muốn vui chứ ai muốn khổ. Thì biết vậy đó thì mình phải khéo để mà chuyển hóa cái đời sống của mình. Cho nên cái điểm thứ ba là muốn nhắc cho tất cả đó, không? Là mình phải khéo tu tập cái tâm từ. Thì nó sẽ cởi mở được những cái tâm quán hờn. Bởi vì từ bi, từ thương người, đem mà vui cho người thì đâu có quán hờn, đâu có hại ai. Cho nên khéo tu tập tâm từ thì đó là mình sẽ bớt khổ nhiều, cởi mở những cái ân quán rất nhiều. Bởi vì là đệ tử Phật thì cần phải tu tập tâm từ để mình đem cái niềm vui đến cho người mà xóa bớt cái khổ đau cho thế gian. Đó là Phật dạy, thấy không? Mà cuộc đời này nó đã là quá khổ, tức là khổ quá nhiều rồi, thì mình đâu có nên làm khổ thêm cho nhau nữa, phải không? Phật đã dạy là thế gian là khổ rồi, khổ đế mà, vậy đã khổ rồi, bản chất nó là khổ rồi, thì mình đâu có nên đem khổ thêm cho nhau nữa, mà phải làm sao chia sẻ, giúp đỡ để cho cùng bớt khổ với nhau, để cùng sống, không? Bởi vì như Phật dạy đó, chúng ta sống ở đây là chúng ta sống cái kiếp sống gì? Quý vị nhớ không? Kiếp sống tạm, gọi là sống vô thường, cho nên gọi là sống tạm bợ. Mà gọi là nói cho nó rõ hơn á, như Hòa Thượng mà có bài thơ mộng đó, thì quý vị nhớ Hòa Thượng mộng đó, Hòa Thượng nói sao? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Gá tức là sao? Tức là tạm bỡ thôi, tạm mượn, phải không? Thì nói cho theo cái danh từ bây giờ cho dễ hiểu chút là chúng ta sống giống như là sống mượn cái nhà trọ, ở trọ, sống ở trọ, phải không? Ở trọ cái thân này hoặc là trọ 5-3 năm, hoặc là trọ 5-10 năm, hoặc là trọ 20-30 năm, hoặc là trọ 60-70 năm, hoặc là trọ 80-90 năm. Còn người nào khá nữa thì 100 năm. Nhưng mà quý vị đây có ai chắc là mình mướn trọ được 100 năm không? Chắc là ít có ai, phải không? Thì như vậy đã là sống, gọi là sống trọ, ở trọ, tức là mình tạm mướn thôi, mướn trọ tùy theo mỗi người. Ai có khả năng nhiều thì mướn được lâu, ai có khả năng ít thì mướn ít, tức là có cái vốn đó, không? Ai có tiền nhiều thì vướng ở lâu, còn ai ít tiền thì vướng ở ngắn. Tức là đời trước mình có tạo những cái phước sống lâu, không? Thì mình vướng được nhiều. Còn trước mà không có tạo cái phước sống lâu đó thì vướng ngắn hạn, phải không? Đó. Mà vướng ngắn hạn như đó, mà khi hết thời hạn để vướng rồi thì sao? Hết thời hạn mướn rồi thì phải trả rồi, trả là đi thôi, bảo đảm chắc chắn vậy, phải không? Quý vị có, ở đây có ai mà có khả năng là hết hạn rồi mà không chịu trả không? cũng không có ai luôn, phải không? Rồi vậy là bảo lãnh là chắc chắn là ai cũng phải trả lại, đã là mướn trọ rồi thì phải trả lại thôi. Thì vậy là sống trong nhà trọ thì có, thì đâu có bệnh chắc gì. Cho nên hòa thượng mà có giảng một cái bài pháp mà nói là giống như mọi người, tất cả chúng ta đây á, ai cũng đều mang một cái bản án tử hình. Nói là nghe nó ghê rợn nhưng mà sự thật là như vậy đó. Mỗi người chúng ta ai cũng mang cái bản án tử hình hết, không ai tránh khỏi hết. Quý vị đây có người nào tránh khỏi giơ tay lên coi. Đó, nghe thì ghê rợn nhưng mà rồi đúng là ai cũng phải lãnh hết. Vậy tức là mỗi người đều ai cũng đang lãnh một cái bản án tử hình, nhưng mà là bây giờ chưa xử, tức là hoặc xử chậm hoặc xử mau, phải không? Bản án là có đó rồi đó, nhưng mà tùy theo mỗi người, hoặc là xử chậm hoặc là xử mau, phải không? Mà bản án này xử thì cũng không cho biết trước, phải không? À, tới chừng nào mà Diêm Vương tới mà kêu tên ai đó thì ai người đó chịu, chứ còn không có cho biết trước, không có xử, không cho biết thời hạn trước. Đó, cái đó mới là cái cũng ghê sợ đó. Không biết là mình ngồi đây mà không biết ông kêu lúc nào xử đây, phải không? Có khi ngồi đây là máy kêu xử sao, hoặc mốt kêu xử sao. Đó. Đó. Thì quý vị nghĩ coi, như vậy thì chúng ta đều là những người cùng chung một cái số phận, mang bản án tử hình đó, và chắc chắn là coi chừng là bị xử đây, rồi bị dẫn ra xử. Đó. Thì vậy là biết vậy đó, thì mình nghĩ coi, vậy thì mình mà còn hiện còn đang sống với nhau đây mà chưa xử đó thì phải xử với nhau sao? Phải không? Nghĩ đó phải thông cảm, hay cùng chung số phận với nhau hết mà, đây là cùng chung số phận hết. À, thì vậy bây giờ chưa xử còn sống nhau đây thì thôi, cũng phải tạm sao cảm thông để an ủi nhau cho nó có bớt cái phần lo lắng, bớt cái phần khổ đau, để rồi cuối cùng rồi thì chúng ta ai rồi cũng phải đi lãnh cái bản án đó. Phải không? À, thì nghĩ đến cái chỗ đó là mình bớt, phải không? À, gọi là làm khổ cho nhau, bớt những ôm hờn của nhau, mà làm sao để cùng chia sẻ nhau một ít cái niềm vui hay một ít niềm an ủi để chuẩn bị cho cái ngày lãnh bản án đó. À, khiến được một phần nào gọi là an ổn, tỉnh táo hay là sáng suốt, bớt khổ đau, thì đó mới là cái điều thiết yếu nhất. À, vậy thấy phải không? Như vậy mà hiểu vậy đó thì mình sẽ sống tốt với nhau thiệt. Phải không? Là nghĩ rằng ai cũng được chung số phận đó thì mình có sự cảm thông. Cho nên Ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, Ngài có một cái lời để mà cùng chia sẻ với mọi người. Ngài nói rằng lý do mà chúng ta nên có lòng từ bi vì mọi người là bởi vì mọi người chúng ta ai cũng muốn sống hạnh phúc và không thích khổ đau. Không? Tức là Ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, Ngài nói chúng ta mà sở dĩ mà phải nên có lòng từ bi với nhau đó là bởi vì mọi người chúng ta đây ai cũng đều muốn sống hạnh phúc chứ không ai thích khổ đau. Mà mình thích hạnh phúc, người khác cũng thích hạnh phúc, thì tức là mình cần nên có lòng từ bi để mà đem an vui đến cho nhau, không? Rồi Ngài nói thêm, thực vậy, mọi người sinh ra với những ước muốn giống nhau, nên ai cũng có quyền bình đẳng để thành đạt các điều mong ước đó, không? Tức là Ngài nói ai sinh ra thì cũng đều có những ước muốn giống nhau đó, không? Tức là muốn hạnh phúc chứ không muốn khổ đau, cho nên rồi ai cũng có quyền để mà thành đạt những cái điều mong ước đó. Vậy thì nếu tôi so sánh tôi với vô số những người khác thì tôi thấy họ quan trọng hơn tôi nhiều, vì tôi thì chỉ có một, trong khi những người khác thì số đông. Đó, thì quý vị thấy nếu mà mình biết dùng cái cách này để mình quán á, thì mình cũng sẽ cởi mở với mọi người rất nhiều. Ngài nói rằng bây giờ giả sử mình đi đem cái làm cái bài so sánh mình với mọi người, thì mình thường thường á sống ở trên đời á thì mình sẽ thấy mình với mọi người thì ai quan trọng hơn? Đó. Tức là mình là phải quan trọng hơn người, phải không? Rõ ràng là như vậy thôi. Ta là phải quan trọng thôi. Đó. À, còn ở đây á, thì Ngài nói theo cách nhìn của Ngài đó, thì mà đem so sánh kỹ lại á, thì thấy rằng nếu đem so sánh mình với mọi người, thì mình thấy là mình chỉ có một à, còn mọi người là số đông, vậy thì ai quan trọng hơn? Số đông mới quan trọng hơn số ít chứ, phải không? Quý vị thấy, ví dụ mà bỏ phiếu thì đông người hơn sao? Đông người hơn phải thắng. À, thì đây Ngài cũng nói vậy. Vậy thì mọi người đông hơn, cho nên là số đông nó phải quan trọng hơn số ít. Vậy thì mọi người mới quan trọng hơn mình là nhiều. À, do đó mà mình cần phải trân trọng với mọi người hơn mình, bớt cái mình ra. À, mà nếu quý vị mà khéo biết quán như thế đó, thì mỗi người chúng ta đây sẽ thấy nghĩa là mình ít quan trọng hơn người, cho nên mình không quá nghĩ về mình, phải không? À, mà không quá nghĩ về mình, tức là thường nghĩ đến mọi người nhiều hơn mình, thì từ đó làm sao? Lòng từ bi nó phát khởi thôi. Không? Tức là thường nghĩ đến mọi người mà bớt nghĩ đến mình, thì tức là lòng từ bi nó phát khởi, chứ có gì đâu. Mà lòng từ bi nó phát khởi thì tức là mình sống sẽ cởi mở với nhau hơn, sẽ gần với nhau hơn. À, thì như vậy tức là đó là mình đã làm giảm thiểu đau khổ hận thù trên thế gian rồi. À, phải không? Đó. Thì như vậy thì mình sẽ thấy đời sống trên thế gian này sẽ tươi đẹp hơn, sẽ mát mẻ hơn rất nhiều. Phải không? Một cuộc sống mà mình thấy tràn đầy cái lòng từ bi, rồi một cuộc sống mà nó gần gũi, thấy không? Nó cởi mở với nhau, thì mình thấy tươi mát không? Rất là mát mẻ. Phải không? Đó. Bởi vì ở đây thì có nhiều vị thì cũng không có nghiên cứu thì sâu thêm, chứ còn nếu nghiên cứu sâu thêm mà theo những cái hàng mà trí thức rồi đó, không thì nói rằng ví dụ như mình có cái từ trường không tốt, từ trường lành thì nó sẽ tỏa ra xung quanh sao, nó cũng tốt lành, mọi người cũng cảm, không còn cái từ trường mà nó xấu thì nó cũng tỏa ra xung quanh thì mọi người cảm nó cũng xấu. À, đơn giản thôi. Thế giờ quý vị đi đoàn, đi trên chiếc xe 50 chỗ ngồi, không mà mình vui vẻ cởi mở, không thì trên xe thấy không khí như sao, không khí nó cũng vui vẻ theo, không nè. Còn thí dụ như vậy là trên xe mà giờ lỡ có một người nổi sân thì sao? Thì rồi không khí trên xe nó nặng nề, tức là nó ảnh hưởng chung quanh, phải không? Đó. Cho nên đúng tinh thần của Phật dạy là tất cả chúng ta sống đây á, là đều sống trong nhân duyên. Nhân duyên tức là sao? Tức là nó có sự liên hệ với nhau, phải không? Liên hệ với nhau chứ không có sống gọi là tồn tại độc lập một mình. Đó. Bởi vậy mà cuộc sống mình là cuộc sống nó có liên hệ với mọi người. Đó. Do đó mà hiểu được vậy đó thì mình mới thấy được cái sự sống của mình đó nó có nghĩa là một cái nhân duyên, hay là có sự quan hệ liên hệ đến những người khác, thì mình sống sao cho nó cũng có ý nghĩa đó, chứ không có quá nghĩ riêng mình thôi, không đó. Mà nếu mà mình chỉ mà nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người đó thì đó thì tức là mình mới dễ làm khổ người, mà làm khổ người tức là khổ mình rồi. Đó. Cho nên hiểu như đó thì ở đây là muốn nhắc tất cả đó là phải khéo để tu tập cái tâm từ, không? Đó. Thì mình sẽ cởi mở bớt những cái hận thù, rồi cởi mở bớt những cái đời sống mà nó sẽ gây phiền gây hận với nhau, tức là làm đau khổ cho nhau, thì cuộc sống nó sẽ vui vẻ hơn. Và chính đó đó, không là mình tu đó, không tu Phật, không rồi y theo lời Phật dạy, tu vậy sống vậy thì bảo đảm là mình sẽ bớt khổ, được ăn vui thôi. Như vậy thì Phật cứu khổ chúng sanh là cứu kiểu đó đó, cứu đó là chân thật thực tế đó. Chứ không phải Phật cứu khổ chúng sanh là Phật ban cho mình cái này, ban cho cái nọ, ban cái kia, không phải Phật ban, mà ban cho mình cái pháp để cho mình sống này, Tức là Phật chỉ cho mình đây là con đường an vui, đây là con đường đau khổ, để mình biết mình đi cho đúng đường. Mà nếu thí dụ như Phật chỉ mình là đây là con đường an vui, đây là con đường đau khổ, nếu mình muốn an vui thì phải đi con đường nào? Muốn an vui thì phải đi con đường an vui này. Còn nếu muốn an vui mà đi con đường đau khổ này, rồi cầu Phật ban cho mình an vui thì sao? Thì chắc là không được rồi. Phải không? Đó. Phật chỉ một đường mà mình đi một ngã, rồi là cầu Phật ban cho mình an vui. Thì cầu không được. Mà cầu không được rồi thì sao? Thì nói Phật không có linh. Phải không? Đó. Mà đó là đúng là mình hiểu lầm Phật. Là Phật chỉ đường mà đi ngã không đúng theo đó. Còn nếu mình làm đúng theo Phật dạy thì bảo đảm là mình an vui, hạnh phúc, thật là bớt khổ. Do đó mà tất cả quý Phật tử khéo không nghe, bởi vì học Phật rồi mình ứng dụng mà sống đúng theo là Phật dạy đó, thì chắc chắn là cuộc đời của mình sẽ nghĩa là vươn lên, sẽ bớt đau khổ rất nhiều. Đó là thật. Mà chúng ta phải nhớ mình học Phật á là để bớt khổ chứ gì nữa, phải không? Mà muốn học Phật thì bớt khổ, tức là phải y theo là Phật dạy mà ứng dụng sống. Không, cho Phật dạy là để cho mình sống, mình làm theo. Nhưng mà bây giờ á thì nhiều khi quý Phật tử học Phật rồi á, lâu ngày nhiều khi quên ý nghĩa đó. Mà thường thường á thì sao? Phật dạy, không? Thì nhiều khi mình không có hiểu hết, không có làm theo, nhưng mà chỉ cầu Phật ban. Ban chỗ này, ban chỗ kia thì nhiều. Thì đây phải hiểu vậy đó, không? Gọi là học Phật, nghe pháp để mình ứng dụng tu tập là đúng theo là Phật dạy. Mà quý Phật tử hiểu kỹ cái căn bản của Phật dạy là chánh pháp của Phật, là nó không có đi theo phiền não. Tức là nói đúng là chánh pháp á là nó phải đi ngược với phiền não, còn phiền não là đi ngược với chánh pháp, không? Là như vậy thì nếu mình sống theo phiền não tức là sao? Tức là sống ngược với chánh pháp. Còn nếu mình sống theo chánh pháp thì mình sẽ sống ngược với phiền não. Vậy tức là bớt phiền não. Vậy thì nếu Phật tử học Phật, tu Phật mà cứ ôm phiền não hoài thì sao? Học Phật, tu Phật mà cứ ôm phiền não hoài thì sao đây? Thì chưa đúng tinh thần của người Phật tử học Phật, phải không? Cho nên đúng á, người Phật tử học Phật thì phải bớt ôm giữ phiền não, thì đó mới là đúng ý nghĩa. Mà như vậy thì quý Phật tử hiểu vậy, ứng dụng sống tu vậy đó, thì đúng là càng học Phật là càng thấy vui, càng có chuyển hóa đời sống của mình, không? Vậy thì niềm tin mình đối với Phật, đối với pháp thì càng vững chắc thêm nữa, phải không? Thấy là đúng là mình học Phật càng ngày là càng thấy có niềm vui, không? Vậy thì quý Phật tử thấy vậy là học Phật, tu Phật lâu nay đó, không? Mình đã có thêm cái niềm vui với Phật, với pháp nhiều ít rồi. Có thêm không? Có thêm là tốt á, chứ mà bớt là không tốt rồi đó. Tức là càng học Phật lâu ngày thì càng phải thêm, không? Thêm niềm vui đối với pháp, đối với Phật, tức là đối với Phật pháp. Còn càng học Phật mà càng thấy phiền não hoài thì sao? Thì chán quá, phải không? Chán quá rồi thôi, lâu ngày thôi, không muốn học Phật luôn. Cho nên đó, phải hiểu kỹ những ý nghĩa đó để rồi quý Phật tử khéo ứng dụng sống, phải không? Thì với những cái ý nghĩa này, quý Phật tử nghe rồi suy gẫm kỹ, không? Để ứng dụng mà sống trong đời sống của mình đó, thì chắc chắn là cái cuộc sống mình sẽ chuyển hóa lớn trong vai là thường. Cho nên để tóm kết lại, là nhắc cho quý Phật tử nhớ là nếu chúng ta học Phật á, hiểu đúng nhân quả thì làm khổ cho người chính là làm khổ cho mình, phải không? Đó là tinh thần nhân quả. Thì như vậy đâu có lý gì mà chúng ta lại ôm giữ hận thù để tự làm khổ mình, phải không? Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi ôm hận thù để mà đem hận thù trả hận thù thì sao? Thì hận thù càng chồng chất thêm lên, phải không? Tức là thế gian sẽ càng chồng chất thêm đau khổ, thì đó không phải là con đường an vui hạnh phúc, hay nói rõ hơn đó không phải là con đường của bậc trí đi. Bậc trí ở đây là quý vị phải hiểu bậc trí đây là bậc trí gì. Bậc trí ở đây là bậc trí đối với trong đạo, chứ không phải bậc trí theo thế gian. Bởi vì bậc trí thế gian có khi là là cũng trí thức, cũng thông minh, không? Nhưng mà cũng vẫn là đi theo con đường đau khổ. Tức là cũng có khi thì cũng ôm hận, ôm hờn, không? Còn trí ở đây là trí theo Phật pháp, theo Phật dạy. Người Phật trí là phải hiểu được ý nghĩa đó đó, thì đi đúng vậy đó, thì đó là con đường của Phật trí theo Phật dạy, là đi như vậy, không? Vậy thì khéo đem từ bi để vào đời, để mà chuyển hóa bớt những đau khổ hận thù cho thế gian, khiến cho cái cuộc sống này nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn, thì đó là cái việc làm gọi là cấp bách thiết thực nhất, không? Cho nên đây để mà cho tất cả có một cái gọi là nhớ gẫm kỹ, là với thầy nhắc cái câu chuyện mà cái vị dạ so nữ với người phụ nữ, không, thành sa vệ đó, tức là đây là trong cái thời Phật có câu chuyện, không, có vị quỷ dạ so là thường gọi là ăn thịt người đó, với người phụ nữ thành sa vệ. Thì cái này nó liên hệ đến câu chuyện tiền kiếp, không, tức là trong tiền kiếp hơi xa thì có một chàng trai, cha chết, rồi sống với người mẹ thôi, mà anh này cũng rất có hiếu, cho nên cứ lo phụng dưỡng bà mẹ, không lập gia đình. Anh nghĩ rằng nếu lập gia đình thì có thêm người vợ nữa, thì cái tình thương nó lại bị chia sẻ cho người vợ bớt, thì đối với người mẹ thì nó bị phân tán đi bớt, cho nên không chịu lập gia đình, để anh lo anh phụng dưỡng người mẹ thôi. Thì đúng là người con rất có hiếu, nhưng mà người mẹ thì thấy vậy thì thương anh, mới cứ nói tới nó lôi hoài với anh thôi, để mẹ kiếm một cô gái, không, để mà lập gia đình cho, để về nó chia sẻ bớt, nó gánh nhọc bớt, nhưng mà nó không chịu. Nhưng mà bà mẹ cứ nói hoài, cuối cùng rồi thì anh cũng chịu, không, thì mẹ mới cưới về cho anh cô vợ. Nhưng mà nhầm cái người đàn bà này lại không có sinh đẻ, không? Cho nên rồi bà mẹ thấy vậy mới định bàn với anh, thôi kiếm thêm cô vợ nữa, người kế nữa, để có sinh đẻ, để có nối dòng, nối dõi. Anh cũng không chịu, không? Nhưng mà bà mẹ thì bà cứ nhắc tới, nhắc lui hoài. Thì cái cô vợ này cũng nghe như vậy, cô mới nghĩ, nếu mà để bà mẹ mà đi cưới vợ cho chồng mình đó, thì sau này có khi là cái cô vợ này lại cô có thế hơn mình, từ cô sinh con rồi thì cô sẽ có cái thế hơn mình, cho nên cô mới chủ động, cô đi tìm cô gái trong làng để mà cô cưới về cho ông chồng. Vậy thì chính cô đi làm việc đó thì cô sẽ có phần chủ động hơn. Rồi khi mà cưới về rồi thì cô cũng ân cần dặn dò cô này, khi nào mà có thai thì báo tin cho cô biết cho cô mừng. Thì cô vợ kế này cũng thật thà, khi có thai thì liền báo cho cô biết. Thì cô vợ cả này đã mới nghĩ, nếu mà cô này mà sanh con thì sau này con lớn lên rồi thì chắc là nó phải làm chủ gia đình, thay cô luôn, cô sẽ thất thế. Nghĩ tới đó thì cô mới khéo léo cô dùng thuốc phá thai, cô ngầm để trong những cái đồ ăn là cho cô này cô ăn, cuối cùng là cái thai bị sảy thai, nghe không? Đó. Rồi lần thứ hai cũng như thế, nhưng mà cô này thật thà, cô cũng không có nghĩ ngợi gì, nhưng mà những chị em hàng xóm đó nghe như vậy thì mới hỏi thăm, thì cô cũng kể vậy đó. Thì chị em hàng xóm mới nói đúng là mày ngu dại, bà phá mày rồi đó. À, thôi lần sau mày đừng có cho bà, đừng có báo tin cho bà hay nữa. À, thì đúng là lần sau thì cô này có thai thì cô không có báo tin cho cô vợ cả biết. Nhưng mà cuối cùng rồi khi mà cái thai lớn dần lên rồi á, thì cô biết, thì cô vợ cả này cũng thấy cũng giận lắm, nhưng mà cô cũng dằn lại để mà cô cũng tìm cơ hội, cô cũng để thuốc phá thai. Nhưng mà vì cái thai lớn rồi cho nên cuối cùng rồi á, là khiến cho cái thai nó chết, rồi cũng ảnh hưởng tới cô vợ kế này cũng chết luôn. Cho nên trước khi chết á, thì cô vợ kế này ôm cái oán hận đó đó, mới thề sẽ sanh làm Dạ Xoa để mà trả lại cái thù này. Đó. Thì khi mà cô chết, cô sanh làm con mèo ở cũng trở lại trong cái nhà đó. Đó. Rồi cô vợ cả thì khi đó thì bị ông chồng ông biết được, không? Ông mới quở trách, ông mới đánh đập, thì cô cũng thành bệnh rồi cũng chết. Chết mới sanh làm con gà mái ở trong cũng nhà đó luôn, trở lại nhà đó. À. Thì mỗi khi mà con gà mái này nó sanh ra trứng thì bị mèo ăn hết trơn. Lần thứ nhất, lần thứ hai nó ăn luôn, tới lần thứ ba nó ăn luôn gà mẹ luôn. À. Thì gà mẹ này chết nó cũng ôm hận ông quán đó, không? À, để mà nó trả lại cái hận đó. Cho nên rồi gà mái mới chết sanh làm con beo cái. À, rồi con mèo rồi nó cũng ít lâu nó cũng chết, chết mới sanh làm con nai cái. Vậy thì mỗi lần con nai cái sanh ra nai con thì cũng bị con beo đến nó ăn. À, rồi ăn đến lần thứ ba nó ăn luôn cả con nai mẹ luôn. À, rồi nai mẹ khi mà chết rồi cũng vậy, cũng ôm hận ông quá nữa để mà nguyện coi như là để mà trả thù lại nữa. À, thì quý vị nghĩ coi, nếu mà sống ở kiểu này vui không? Đó, cứ ôm hận quá, cứ trả qua trả lại hoài, kết đại hoài, thật là một cái đời sống rất là đau khổ, quan trái đời này rồi sao? Cho nên con nai cái đó chết mới sanh làm quỷ Dạ Xoa, Dạ Xoa cái, tức là nữ Dạ Xoa. Còn beo cái á thì chết mới sanh làm cô gái, một cái dòng cũng tương đối là tôn quý ở Xá Vệ. Thì khi mà cô này sanh đứa con đầu lòng á, không? Thì Dạ Xoa nó mới biến thành một người bạn thân đến thăm rồi cái thừa dịp, không? Nó cũng hỏi thăm này kia rồi cái này xin ôm đứa bé rồi để mà nó hung nó nựng rồi đó, nhưng mà rồi mới vừa ôm đứa bé cái này nó bắt ăn thịt luôn, không? Đó. Rồi lần thứ hai cũng như vậy, đến lần thứ ba thì cô này có thai rồi, thì tới gần ngày sanh là mới bàn với ông chồng thôi trốn trở về nhà nhà cha mẹ để mà sinh nở, để tránh xa cái nơi này, biết rằng nơi này là có quỷ Dạ Xoa ăn thịt người vậy, ghê sợ quá. Thì cùng lúc đó thì con quỷ Dạ Xoa nó cũng lại có cái công tác, thấy không, của những vị mà quản lý đó, thấy không, phải sai đi công tác xa. Cho nên là cũng không kịp để mà theo dõi cô này, do đó cô cũng được thoát. Thì khi quỷ Dạ Xoa này hết hạn rồi trở về thì nó nhớ đến cô gái này, thấy không, nó mới tìm đến. Tìm đến thì lúc này là nhằm cái lễ đặt tên cho đứa bé này xong rồi, thì nó hỏi thăm rồi nó tìm thì nó biết là cô này đi về nhà cha mẹ để sanh, cho nên nó cũng quyết tìm đến để mà nó nghĩa là ăn cái đứa bé mới được. Cho nên cái quan trái nó khiến như vậy. Thì lúc này là nhằm cái lễ đặt tên cho đứa bé, đặt tên xong thì cô vợ thấy như vậy thì cũng yên tâm rồi, vậy là chắc là qua khỏi cái nạn này rồi, cho nên mới người vợ mới bàn với chồng thôi ẵm con trở về nhà. Thì trên đường đi về nhà đó thì đi ngang qua tinh xá gọi là tinh xá kỳ hoàng đó, nghe không? Phía trước tinh xá là có cái hồ nước, cho nên đi ngang cái hồ nước. Thì lúc này trời nóng nực, cho nên là cô mới giao đứa con cho người chồng, rồi xuống hồ tắm. Tắm xong rồi cô lên, cô mới ẵm con để cho chồng xuống tắm. Thì vừa lúc đó thì quỷ già so này nó mới tìm đến, nó xuất hiện, gặp cô quảng quá, chồng thì đang tắm dưới rồi làm sao kêu lên kịp. Quảng quá cô mới ẵm đứa bé chạy thẳng vào trong tinh xá, cho gặp Đức Phật đang thuyết pháp. Cô mới đặt đứa bé ở dưới chân của Đức Phật, rồi cô xin cúng dường cho Phật, rồi xin Phật cứu đứa bé. Quảng hốt quá. Thì lúc này dạ xoa nó mới chạy tới thì bị vị thần trú ở nơi cái cổng tinh xá nó ngăn lại, không cho vào. Thì Đức Phật biết, cho nên Ngài mới bảo Tôn giả A Nan gọi vào, rồi Phật mới dạy: sao ngươi lại làm như vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta thì ngươi sẽ ôm ấp cái mối hận này đến ngàn đời, không khác gì con rắn và con cáo run rẩy giận dữ như quạ và cú. Sao ngươi lại lấy oán trả oán? Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù, không? Tức là Phật giảng cho nghe, không? Sao lại ôm ấp hận thù để mà chịu khổ với nhau như vậy, kết hận gọi là kết quan trái với nhau như vậy? Nếu mà như không gặp được một vị Phật, tức là như Đức Phật đó, thì chắc là cái quan trái này không biết đời nào mới cởi mở được. Cho nên Ngài dạy là phải khéo lấy tình thương để mà dập tắt hận thù, thì đó mới là con đường an vui hạnh phúc, thấy không? Rồi Đức Phật mới nói cái bài pháp cú đó, tức là với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó là bài học cho mình học ở đời đó, nghĩa là đem hận để mà diệt hận thù thì không thể hết được. Tức là nó càng kết thêm thôi, tức là đem hận mà diệt hận thù thì hận thù nó kết thêm đời này qua đời sau thôi, không thể hết hận thù được. Chỉ có không hận diệt hận thù thì đó mới là định được ngàn thu, hay nói rõ hơn là chỉ có từ bi mới diệt hận thù. Chứ còn đem hận thù mà diệt hận thù thì không bao giờ hết được. Phải đem từ bi mà diệt hận thù thì nó mới hết. Dứt bài kệ thì giả so này đắc quả Tu Đà Hoàng. Thì cái quan trái cũng được cởi mở luôn. Đó thì quý vị thấy đó là một cái bài học cho chúng ta học ở đời đó, để mà cởi mở hận thù, không có kết quan trái với nhau, để đời không phải chịu khổ lâu dài đời này đời kia không có ích gì hết. Không, phải nhớ rõ, phải đem tình thương, đem từ bi để sống với nhau, thì đó mới là cái cách hay hơn hết để mà dứt hận thù, để cởi mở hận thù, không? Tức là đem không hận để dứt hận thù, thì đó là mới là con đường tốt đẹp nhất. Thì quý vị nghe rồi nghiệm kỹ, không? Những cái ý nghĩa Phật dạy ra để khéo rút lấy kinh nghiệm để sống. Đây là những bài học thực tế đó, không? Thì sống được như vậy đó, không? Thì mình sẽ sống gọi là cởi mở, không? Vui vẻ, không? Gần gũi nhau. Cho nên biết vậy rồi đó, không? Thì luôn nhớ không có nên ôm hận, không hận gì ai, không? Mình đúng là ai Phật tử bây giờ thì cả quý thầy quý cô luôn là đều là còn phàm phu hết, chưa ai mà gọi là chứng thánh hết, không? Mà chưa ai chứng thánh hết thì tức là cũng còn có những cái sân si, có khi thì cũng còn có hờn giận, phải không? Nhưng mà phải biết làm sao tức là vì còn phàm phu thì ta làm mà trái ý quá, không? Ta xúc não quá thì cũng hơi hận chút đó, nhưng mà hơi hận chút thôi, phải không? Đó quý vị phải nhớ vậy đó, không? Hơi hận chút thôi rồi xả, không? Thì đó là người kéo biết tu đó. Còn ôm hoài đó thì cái đó là chưa biết tu, mà đó là khổ đó. ôm hoài. Có vậy mà còn tự hào nữa. Có gì biết tự hào sao? Nghĩa là tôi giận là tôi giận dai. Không, tự hào tôi giận dai. Phải không? Ai mà làm tôi giận một cái, có khi tôi giận là 10 năm không quên đó. Thì nói vậy tưởng đâu hay, mà ai ngờ là không hay. Phải không? Giận một lần mà giận 10 năm hả? Mà quý vị nghĩ coi, thấy không? Như vậy thì nếu mà coi chừng trong đời mình chừng có 10 người như vậy, thì quý vị nghĩ coi là mình mỗi ngày mình nở nụ cười được bao nhiêu lần. Một người mà mình giận 10 năm, 10 người giận 100 năm. Phải không? Đó. Thì như vậy là chắc là coi như là hãy mở mắt ra cái thì sao? Mở mắt ra thấy là cái đó là ảm đạm bộ bầu trời, ảm đạm tối tăm hết, không thấy nụ cười đâu hết. Còn bây giờ đó phải học đó, thôi lỡ cái thôi, lỡ hờn chút rồi thôi rồi buông, đó thì nó vui. Vui thì mới cười được. Không? Mà cười gì đó thì sống mới lâu được. Mà bây giờ á, các thầy thuốc người ta cũng nói đó, một nụ cười sao? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Phải không? Mình uống 10 thang thuốc không bằng nụ cười. Uống 10 thang thuốc mà cứ khổ, cứ là phiền hận hoài thì tức là cũng bệnh hoạn hoài. Còn con người nó vui vẻ hay không? Hân hoan thì nó sẽ ít bệnh, bớt bệnh. Cho nên đó là mình phải tập sống vậy đó. Không? Thì đó là tự mình gọi là đem ăn vui cho mình, đó là lợi ích cho chính mình. Cho nên trước nhất là mình được lợi ích rồi. Không? Chứ mình đừng nghĩ rằng vậy là đem lợi ích cho người thôi, ngay đó là mình lợi ích rồi. Rồi từ cái lợi ích mình đó thì cũng ảnh hưởng lây cho người nữa. Đúng không? Đó. Thì như là tự lợi, lợi tha đầy đủ. Đó. Thì đó là cuộc đời nó sẽ nghe là an vui tốt đẹp hơn. Đó. Thì quý vị nhớ kỹ đó, để sống thường thường cười, thường vui. Và như đã nói đó, lỡ nghe là hơi hờn chút, đây nó đã hơi hờn thôi, hơi hờn giận chút, nhưng mà hơi hờn chút thôi rồi cho qua. Đó. Chứ đừng có ôm, đừng có giữ. Đó. Đó. Thì đó là thôi là cũng gọi là tạm cho phép. Tức là chưa thành thánh, chưa có giải thoát hết, thì đúng là cũng còn cái tâm phàm, thì cũng còn chút đỉnh, nhưng rồi thôi cho qua, buông xả để cho nó nhẹ nhàng. Thì đó là cái cách sống an vui đó. Bởi vì quý vị nên nhớ cái điều này nè, cái gì mà càng ôm giữ, càng thu vào nhiều thì sao? Thì sẽ nặng nề. Còn muốn nhẹ nhàng thì phải sao? Thì buông ra bớt thì nó mới nhẹ nhàng. Thấy không? Thí dụ như quý vị mà cái gì mà ta cho là cũng gom hết thì sao? Không có chỗ chứa, không chỗ. Phải không? Cứ gom hết là tới rồi mà. Tủ mà có cái tủ cũng vừa thôi, cũng không nhiều lắm, mà cứ gom hết là chứa hết đầy tủ đó là không có chỗ chứa nữa. Mua thêm cái tủ nữa mà cũng gom hoài đó, thì rốt cuộc là cũng không có chỗ chứa nữa, thì rất là nặng rồi, thấy không? Và nhất là ví dụ như quý vị gánh một gánh nặng đi xa mệt nhọc, trời nắng nữa, bây giờ muốn cho nó bớt mệt thì sao? Đặt cái nặng xuống nghỉ ngơi. Phải không? Đó thì nó nhẹ nhàng thôi. Còn giờ cứ cố gánh, không đã là gánh nặng đi xa, nắng mệt nhọc đổ mồ hôi, rồi còn cứ chấp như cứ gánh hoài nữa thì nó càng mà đã mệt rồi đó, càng gánh càng thấy nặng thêm. Nó chỉ có 20 kg thôi mà bây giờ thấy như 30 kg, mà đi hơi nữa thì sao? Thấy như 40 kg, đi hơi nữa thấy 50 kg luôn. Phải không? Đó, còn để xuống cái thấy nhẹ nhàng. Đó. À, quý vị thấy đó là cái bài học đó. Cho nên đúng là người mà biết là học pháp á, không? Thì nhìn chung quanh mình ở đâu cũng là pháp để cho mình học hết nè. Cái đó cũng là cái pháp để cho mình học đó, học để mà sống đó. Chứ mình đâu phải học pháp để lo vào chùa rồi lo nghe quý thầy giảng là mới là pháp. Đó là pháp đó. Thấy người ta gánh nặng không? Người ta đặt xuống cái thấy nhẹ nhàng, đó bài pháp cho mình rồi đó. Phải không? Đó để mình học. Cho nên biết học pháp rồi thì chỗ nào cũng là chỗ để mình học hết đó. Mà học vậy đó thì mình thấy là không? Khắp nơi đều có chỗ cho mình học hết. Mà thấy thấy đâu là cũng có pháp hết thì tức là sao? Thì đâu có chỗ phiền não xen vào. Phải không? Đó thì quý Phật tử khéo không? Nghe hiểu rồi suy gẫm kỹ để ứng dụng sống cho nó xứng đáng là người Phật tử, đệ tử Phật, không? Để rồi thường cứ gặp nhau mình cho thấy cười nhiều hơn gì? Cười nhiều hơn nhăn mặt. Phải không? Thường gặp nhau thấy cười nhiều hơn nhăn mặt thì đó là sống vui, sẽ bớt tiền thuốc. Bác sĩ cũng được nghỉ hưu bớt. Phải không? Vậy thì mong tất cả luôn luôn lấy chánh pháp để mà sống và chuyển hóa những cái tâm thù hận để thực sự gọi là mình sống một cái đời sống không hận thù. Sống một đời sống không hận thù. Đây là cái con đường gọi là hạnh phúc chân thật ở cho thế gian này. Vậy chúc tất cả quý vị lên đường đi an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay Phật tử chúng con thật đầy đủ duyên lành được thầy về đây chỉ dạy Phật pháp, nhắc nhở chúng con luôn luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Hiện đời không làm điều gì để cha mẹ phải phiền lòng, và khi cha mẹ mất đi rồi, làm tất cả việc lành để hồi hướng công đức tới cha mẹ mình được sớm siêu thoát. Đồng thời thầy cũng nhắc nhở chúng con một lời nhắc nhở Phật thiết thực, sống không thù hận để được yên vui trong đời này và nhiều đời sau. Nhưng Phật tử chúng con vì tình chấp ngã còn rất nặng, cái vô minh nó cũng còn sâu dày, thực hiện ngay một lời dạy này thì cũng thật là rất là khó. Nhưng chúng con biết đây là một thực hiện được thì sẽ được cái niềm vui hiện đời cũng như được cái lợi lạc cho tương lai, thì Phật tử chúng con cũng xin hứa sẽ tinh tấn thực hiện từng chút một để được yên vui trong đời này và đời sau. Nam mô Phật Bổn Sư.
Tất cả đồng hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.